Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Từ sâu thẳm của tuyệt vọng đến hy vọng và hạnh phúc. Bài viết của phóng viên Trương Vận. Khi nhớ lại những gì đã trải qua khi sống ở Trung Quốc, Mary Lý, vợ của một giám đốc công ty, nói: "Tôi có một ngôi nhà đẹp, có xe hơi và rất nhiều tiền. Tôi thậm chí còn có cả quản gia và tài xế riêng. Vậy mà tôi lại mất hy vọng vào cuộc sống. Tôi thấy chán nản và thậm chí từng nghĩ đến tự tử. Nhưng tôi đã không tự tử được vì tôi muốn tu luyện Pháp Luân Công." Tại sao một người sở hữu khối tài sản khổng lồ lại nghĩ đến việc kết liễu cuộc đời của mình? Cô Mary hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp ích cho những người khác. 1. Bị trầm cảm. Chồng của Mary sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, rồi học đại học. Anh đã rất nỗ lực để tự kinh doanh. Mary hồi tưởng, trong môi trường bại hoại đạo đức ở Trung Quốc, từ một người ngay thẳng, chồng tôi đã dần dần biến đổi trở thành kẻ sống sa đọa. Ban ngày anh ngủ, đêm xuống anh đến hộp đêm để duy trì quan hệ làm ăn. Tài xế mang theo một chiếc cặp đầy tiền để anh hối lộ cho người ta. Sáng sớm anh về nhà trong tình trạng say xỉn và quát tháo om sòm. Phải chịu đựng hành vi của anh, tôi đã bị trầm cảm nặng và đã cố gắng tự tử nhiều lần mà không thành công. Chồng cô sau này có ngoại tình với một vài phụ nữ. Những phụ nữ này đã tranh giành nhau tiền bạc và thậm chí còn đe dọa Mary và con trai cô. Cô nói, họ yêu cầu tôi phải ly hôn với chồng. Tôi đã cãi nhau với chồng mình vì thói trăng hoa của anh. Khi đó con trai của chúng tôi còn nhỏ, cháu thường ôm đầu khóc mỗi khi thấy chúng tôi cãi nhau. Bất cứ khi nào chồng tôi về đến nhà, anh ấy lại quát mắng. Nó khiến tôi rất khó chịu và tôi thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau đầu khủng khiếp. Uống thuốc cũng không làm thuyên giảm cơn đau. Bác sĩ nói là do tôi bị trầm cảm. 2. Được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Ý định tự kết liễu đời mình lại tắt mỗi khi Mary nghĩ đến đứa con còn thơ dại. Năm 2008, thấy cô tuyệt vọng, một người bạn đã giới thiệu cô cho bạn của cô ấy tên là Anan. Bạn của tôi hy vọng rằng học những thứ như kinh dịch sẽ giúp được gì đó cho tôi. Một ngày nọ, Anan bảo tôi rằng anh ấy muốn đọc sách cho tôi nghe, Mary nói. Mary đã im lặng lắng nghe Anan đọc sách và nghĩ, lời dạy trong cuốn sách quả là đúng. Con người sống không phải để làm người, mặc dù không dễ để đắc được thân người. Có một lý do sâu xa hơn tại sao chúng ta lại có mặt ở đây. Anan không nói cho tôi biết cuốn sách có tựa đề là gì. Anh chỉ liên tục đọc, và tôi thì không ngừng lắng nghe. Khi cơn đau đầu ập đến, tôi bảo anh dừng lại và cho phép tôi nghỉ một lát. Tôi chợp mắt một lúc sau khi nghe, rồi thức dậy và tiếp tục nghe anh ấy đọc. Anh ấy đã đọc cho tôi nghe trong vài giờ. Sau khi nghe xong, Mary hỏi cuốn sách có tựa đề là gì. Anan nói, là cuốn Chuyển Pháp Luân. Mary nói, ồ, Chuyển Pháp Luân sao? Là Pháp Luân Đại Pháp. Anan nói, tôi bị đuổi việc vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không có thu nhập và phải chuyển đến sống ở miền Nam Trung Quốc. Tôi biết rằng mọi người ở đây tin vào những thứ như kinh dịch và bát quái, nên tôi quyết định dạy những tri thức truyền thống này để kiếm sống. Mary lo lắng hỏi lại, tại nơi làm việc, chúng tôi đã phải xem vụ tự thiêu ở Thiên An Môn và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Nó tuyên bố rằng những người thực hành môn này sẽ bị tâm thần. Mary dừng lại suy nghĩ một lúc, rồi hỏi Anan, tại sao những gì anh đọc lại khác xa với những gì người khác nói về môn tu luyện này? 3. Cơn đau đầu biến mất một cách kỳ diệu. Mary vẫn còn bị đau đầu dữ dội khi cô bắt đầu nghe Chuyển Pháp Luân. Khi đó cô cảm thấy rất buồn ngủ. Cô kể lại, Khi Anan đọc sách, tôi nói rằng tôi muốn chợp mắt. Khi ngủ, tôi có cảm giác như đang nằm trong một chiếc nôi to lớn đang đung đưa nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy thoải mái, thật thần kỳ. Từ lúc anh ấy bắt đầu đọc sách, tôi không còn cảm thấy đau đầu nữa. Tôi không còn cảm thấy cuộc đời này không đáng sống nữa. Tôi nghĩ rằng thật tuyệt vời khi được làm người, vì chúng ta có một nơi tốt hơn để đến. Tôi cũng hiểu về quan hệ nhân duyên. Bạn của Mary có biết một bác lớn tuổi ở quê của cô cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã giới thiệu bác ấy cho Mary. Cô cho biết bác ấy đã đến thăm tôi 1 tháng 2 lần. Lần nào chúng tôi cũng cùng nhau đọc sách Đại Pháp và chia sẻ cho nhau nghe về thể ngộ tu luyện. Bác là một học viên lâu năm, sư phụ Lý Hồng Chí, tức nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, thấy tôi có tâm muốn tu luyện nên đã an bài người đến khích lệ tôi, sáng tạo cho tôi môi trường tu luyện. 4. Từ bỏ đầu cơ cổ phiếu. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Mary thích đầu cơ chứng khoán và kiếm được khá nhiều tiền. Vì kiếm được khá nhiều tiền từ việc này nên tôi không dễ từ bỏ nó. Năm 2015, khi thị trường chứng khoán sụp đổ và tôi đã mất toàn bộ, 90% các nhà đầu cơ bị phá sản. Tuy nhiên, sau khi tính toán lại, tôi phát hiện ra rằng tôi đã thu được một ít và đó chỉ đơn giản là tiền lãi trên số vốn của tôi. Tuy nhiên, những gì xảy ra đã cảnh tỉnh tôi, Mary nói. Anan nói với cô ấy rằng là học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta không nên đầu cơ cổ phiếu. Bây giờ chị đã mất tất cả. Chị nên buông bỏ và không tiếp tục làm việc đó trong tương lai. Cô ấy cũng cảm nhận được sự từ bi của sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Mary nói, mặc dù tôi đã mất tất cả số tiền kiếm được trước đây, nhưng tôi đã thu lại khoản đầu tư ban đầu của mình. Tất nhiên, nó đã giúp tôi nhận ra rằng là người tu luyện, chúng ta không nên kiếm tiền từ đầu cơ. 5. Sư phụ giúp tôi tiêu nghiệp. Hồi còn trẻ, Mary có một khối u bên dưới lưỡi, nhưng các bác sĩ nói rằng không nên phẫu thuật cắt bỏ nó. Trước khi tôi tu luyện, nó sưng tấy và đau khủng khiếp. Nó không biến mất, mặc dù tôi đã tiêm và uống thuốc trong 2 tuần. Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nó đột nhiên sưng lên và trở nên cực kỳ đau đớn. Vị học viên lâu năm đến học Pháp và phát chính niệm cùng với Mary. Sau khi bà ấy về, quản gia thấy cô đau đến mức muốn đưa cô đến bệnh viện. Mary bảo bà ấy đừng quá lo lắng, vì đó là sư phụ đang thanh lọc cơ thể cô. Bà quản gia không tin Mary và ở lại cả đêm để phòng tôi ngất xỉu, cô nói. Mary tiếp tục nghe các bài giảng ghi âm của sư phụ. Cô nói, khoảng nửa đêm, tôi đột nhiên cảm thấy một bàn tay nắm lấy má của tôi và tôi ho. Có gì đó bắn ra từ miệng tôi. Tôi chụp lấy nó và bỏ vào cốc và nhìn thì thấy đó là một cục máu đen. Khi người quản gia rửa cốc, bà ấy vui vẻ nói, cô đã ho ra cái thứ dưới lưỡi của mình. Nhìn vào chất màu trắng này, sư phụ của cô rất uy lực. Trải nghiệm này giúp người quản gia hiểu sâu hơn về Pháp Luân Đại Pháp. Trước đây, khi tôi giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp không giống như tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bà ấy đã tin tôi. Bây giờ bà ấy thậm chí còn bị thuyết phục hơn. Bà ấy đã nói với những người khác về sự việc này. Sau đó bà ấy cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng tôi, Mary hồi tưởng. 6. Chồng tôi kinh ngạc trước những thay đổi của tôi. Sau khi tu luyện Đại Pháp, Mary bắt đầu ngừng cãi nhau với chồng. Những người phụ nữ khác liên tục gọi điện để gây sự, nhưng cô vẫn bình tĩnh nói với chồng. Anh hãy tìm cách giải quyết chuyện này. Đừng mang chuyện này về nhà. Hãy tự chăm sóc tốt cho mình. Ban đầu, anh ấy cảm thấy rất bối rối và hỏi bạn tôi rằng liệu tôi có bị mất tiền trên thị trường chứng khoán không? Hay có vấn đề gì về tâm thần hay không? Sau đó tôi cho anh ấy hay rằng tất cả là vì nhờ em tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Môn tu luyện dạy em phải đối xử tốt với người khác. Vì thế cho nên em sẽ không gây gổ với anh nữa. Anh ấy bắt đầu ở nhà khi thấy tính tình tôi thay đổi sau khi tôi bước vào tu luyện. Tôi thường xuyên giảng chân tướng cho anh và anh dễ dàng tiếp nhận. Anh thậm chí còn nói với tôi rằng, anh rất biết ơn sư phụ của em. 7. Chia sẻ cho mọi người vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Mary cũng nói cho những người xung quanh cô biết về vẻ đẹp của Đại Pháp. Giáo viên của con trai tôi đã chứng kiến sự thay đổi của tôi, nên cô ấy đã đồng ý làm tam thoái sau khi minh bạch chân tướng. Sau này, cô cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Con trai của Mary cũng bắt đầu học Pháp cùng cô sau khi nhìn thấy những thay đổi tích cực của mẹ. Cô nói, con trai tôi nhận được giải thưởng tinh thần đạo đức văn minh ở trường. Cháu hòa thuận với các bạn cùng lớp. Một phụ huynh khác còn nói, con trai của chị ấy chỉ nghe lời con trai của tôi. Nó tin hết thảy những điều con trai tôi nói. Mary cũng kể, một người bạn thời thơ ấu khác của tôi nói, trước kia trông bạn da bọc xương thật khủng khiếp, bây giờ trông bạn hoàn toàn khác. Chuyện gì đã xảy ra thế? Tôi nói với cô ấy, đó là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Người bạn này đã tập các môn khí công khác nhau. Sau khi nghe Mary nói về Pháp Luân Đại Pháp, cô đã thỉnh ngay một cuốn chuyển Pháp Luân và bắt đầu luyện công cùng với Mary. Sau khi tập luyện một thời gian, bệnh của cô ấy đã biến mất. Năm 2019, Mary cùng gia đình rời khỏi Trung Quốc. Mary nói, tôi cảm ơn sư phụ đã dạy tôi Pháp Luân Đại Pháp và tu luyện. Và tôi rất vui vì đã có nhiều người bắt đầu luyện công hơn sau khi tôi giảng chân tướng cho họ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.